This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình với Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston 900 AM cũng như tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn 1600 AM tại Dallas và tất cả quý vị đang theo dõi chương trình qua hệ thống Internet hoặc là qua phone, và kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình. Trong tuần này thì Khôi Nguyên muốn chia sẻ cũng như rằng là muốn thảo luận một cái chủ đề mà có vẻ như là ít người nào muốn nhắc đến, đó là những cái khoảnh khắc hoặc là những cái giai đoạn gọi là đen tối nhất trong cuộc đời của một người. Và chúng ta cùng thảo luận xem làm sao để có thể thoát ra khỏi cái khoảnh khắc đen tối đó và tiến lên phía trước. Thì ngày hôm nay chúng tôi có một cái vị khách mời rất đặc biệt. Chị là một nhân chứng cũng như là một người đã từng trải qua những thời khắc đen tối nhất và đã chính mình vượt qua được cái khoảnh khắc đó. Thưa quý vị, chúng tôi muốn giới thiệu chị Susan Nguyễn là một khách mời đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện thì xin kính chào chị Susan Nguyễn và mời chị ngỏ lời đối với những quý thính giả đang theo dõi chương trình này, thưa chị Susan.
Chào quý vị, tên tôi là Susan Nguyễn. Susan rất là vui ở đây, có ở đây với Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì chị Susan là một người Việt Nam nhưng sinh tại Hoa Kỳ này, nên vì thế có thể tiếng Việt không có hay, không có trôi chảy thì mong quý vị sẽ thông cảm. Và nếu quý vị nào gặp chị Susan ở ngoài đời thì chắc có lẽ cái điểm đặc biệt của chị Susan đó là chị bị mất một cánh tay. Khôi Nguyên biết đây có thể nói rằng là một cái kỷ niệm không vui đối với đời người của mình, nhưng mà cũng muốn chị chia sẻ thử là tại sao chị lại bị mất cánh tay vậy, chị Susan?
Hồi lúc bây giờ Susan 22 tuổi, Susan lái xe hơi and bị hút xe and hồi lúc bây giờ 22 tuổi mất cánh tay.
Tức là chị bị tai nạn, trong một cái vụ tai nạn hồi 22 tuổi chị bị mất cánh tay.
Dạ,
cái lúc đó đó chị, khi mà chị bị mất cánh tay đó thì chắc chắn là mình cảm thấy rất là đau buồn, nhưng mà nhiều quý vị vẫn chưa có tưởng tượng được rằng là cái cảm giác đó như thế nào, thưa chị Susan.
Susan lúc hồi đó thì bước vào giai đoạn đen tối nhất. Susan nói thiệt với nhau thì Susan cũng đâu có muốn sống hồi lúc đó đâu. Susan căm ghét bản thân và đâu có muốn tiếp xúc với bên ngoài.
Tức là cái thời điểm đó chị đã từng nghĩ đến cái việc rằng là kết thúc cuộc đời này, tự tử. Nhưng mà lúc đó thì người thân hoặc là bạn bè của chị có an ủi, có giúp chị vượt qua cái khoảnh khắc khó khăn đó không?
Lúc kia Susan có nhiều người ủng hộ lắm. Susan có gia đình, có bạn bè tốt, có ba má, có chị em, có bà con nhiều. Và thật ra Susan, cái đầu óc Susan hồi đó thì rất là buồn, rất là đen tối. Susan suy nghĩ không có ai hiểu Susan đau đớn làm sao hết á.
Tức là cái thời điểm đó cũng có người thân, cũng có bạn bè, nhưng mà những cái lời khuyên hoặc cái lời an ủi có vẻ nó không vô đầu mình, mà lúc đó mình suy nghĩ khác đi. Như vậy thì khi đó chị suy nghĩ cái điều gì? Chị suy nghĩ rằng là bên cạnh cái vấn đề muốn tự tử thì chị nghĩ những người xung quanh đang làm gì? Giúp chị? Cười nhạo chị? Hay là họ đang làm gì?
Gia đình và bạn bè tốt cũng khuyên, ủng hộ, cũng muốn Susan đừng có buồn nữa. Và chừng nào mình là người bị mất cánh tay hay chừng nào mình là cái người có cái chuyện gì rất là đen tối, Susan suy nghĩ không có ai giúp mình được hết á, tại cái đầu mình khác rồi. Mình suy nghĩ tốt, mình suy nghĩ mấy cái chuyện không tốt, mình không muốn sống nữa ha, mình rất là buồn, mình không có muốn gần gũi ai hết á.
Rồi cái thời điểm đó nếu như vậy thì chị cái khi đó thì bên cạnh cái vấn đề trong một cái thời gian bao lâu thì chị thay đổi suy nghĩ hay như thế nào? Tại sao lúc đó đã suy nghĩ về vấn đề tự tử thì rồi cái điều gì dẫn đến cái vấn đề gì? Chị có từng tự tử chưa?
Không cái tự tử mà mình cũng suy nghĩ, tại mình rất là buồn. Susan suy nghĩ chừng nào có mình ở trong cái thời gian nào mà mình có cái chuyện nào rất là xấu hay rất là buồn thì nếu mình không cái đầu óc mình không có chỉnh lại thì chắc mình cũng làm mấy chuyện không có tốt.
À, tức là chị nói có thấy cái thời điểm đó chị đã thay đổi cái suy nghĩ của mình. Cái điều gì khiến cho chị thay đổi suy nghĩ của mình?
Okay. Well, lúc giờ Susan suy nghĩ, Susan muốn thay đổi, tại lúc giờ cái Susan bắt đầu giận and buồn and giận ai cũng giận hết á.
Tức là chị căm ghét mọi người xung quanh.
And then Susan cũng buồn, không có muốn gần gũi với ai hết á. So Susan đi ngủ khóc, mà dậy cũng khóc. Mỗi ngày làm vậy cái đó mệt lắm. Cay đắng rất là mệt.
Rồi sau đó thì chị thay đổi cái suy nghĩ mình bằng cách nào?
Mình cũng... Cái đó hơi lâu đó, không phải. Cái đó không phải overnight process đâu, right?
Yeah. Không phải là chỉ một đêm nó thay đổi được.
Đúng rồi.
Như vậy, nó mất chị bao lâu mới có thể thay đổi được cái suy nghĩ đó hoàn toàn?
Trời ơi, em nói thiệt với anh, bây giờ em cũng, right now, it's practice. Every day, mỗi ngày, nào em dạy, em đi làm, em, you know, anything em làm thì em cũng, it's always practice.
Là mỗi một ngày như vậy mình đều cố gắng vượt qua những cái khó khăn đó.
Chắc chắn rồi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Susan. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Trong tuần này thì chúng tôi đưa ra một đề tài, đó là về những cái khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời của một con người và làm thế nào chúng ta vượt qua được nó. Ở đây thì chúng tôi có vị khách mời là chị Susan Nguyễn, là một trong những người đã từng có những cái khoảnh khắc đen tối nhất và chị đã vượt qua được những cái khoảnh khắc đen tối nhất đó. Chúng tôi cũng muốn nghe những cái lời chia sẻ của quý vị để chúng ta có thể tìm ra được một cái cách nào đó để khiến cho hoặc là giúp đỡ cho những người đang gặp trong những hoàn cảnh khó khăn đó. Thưa chị Susan, như vậy thì sau khi chị thay đổi được cái suy nghĩ, mà nhiều người thắc mắc rằng là làm thế nào thay đổi được cái suy nghĩ của mình vậy?
Ok, mình phải làm nhiều đồ cho mình được vui hơn chút, phải không?
Tức là mình phải làm những cái điều gì mình cảm thấy thích, cần cảm thấy nó làm cho mình vui hơn.
Đúng rồi.
Tức là thí dụ như rằng là mình thích làm bánh thì mình đi làm bánh, mình thích đi du lịch thì mình đi du lịch, đúng không?
Mình phải kiếm cái gì mà mình thích làm cho mình vui. So Susan thích nghe đi ra biển, thích nghe cái tiếng của cái biển, đúng không? So Susan làm cái đó nhiều hơn. Or Susan bắt đầu gần gũi với bạn tốt lại, hay gia đình. Tại hồi đó thì Susan rất là buồn, muốn tiếp xúc với bên ngoài, và từ từ thì bắt đầu gần gũi lại với mấy người yêu của Susan. Cái đó là rất là quan trọng. Một điều nữa thì bắt đầu mỗi tối trước đi ngủ thì Susan viết in my journal.
Viết lại nhật ký lại đó, phải không?
So cái đó rất là quan trọng. Mỗi ngày Susan bắt tối thì suy nghĩ cái chuyện nào, something good that happened today. Cái chuyện nào vui bữa nay thì mình viết cái đó xuống. Okay, tại từ từ mình cũng phải là cái người mà exercise cái đầu óc mình chỉnh lại.
Tại vì chị Susan cũng như thưa quý vị thính giả là cái tỷ lệ của những người mà Á Châu, người Mỹ gốc Á Châu mà tự tử trong những năm gần đây khá là cao. Mặc dù rằng là so với những người Mỹ trắng hoặc là những cái sắc tộc khác thì người Á Châu vẫn tốt hơn một chút, nhưng cái tỷ lệ đó khá là cao. Thí dụ như rằng là theo như một cái thống kê được thực hiện từ năm 2009 đến 2010 đó, những thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở lên thì trong đó 1.9% những người khảo sát là có những cái vấn đề về tâm lý, họ có những cái dấu hiệu muốn tự tử. 1.9% đó là những người Mỹ gốc Á Châu. Trong khi đó những người Mỹ trắng đó thì tỷ lệ này cao hơn, đó là 3.2%. Và có những cái thống kê cho thấy rằng là cái độ tuổi càng trẻ thì họ lại càng tự tử nhiều hơn. Nên vì thế có lẽ là chúng ta chưa có biết cách để mà khuyên giải, hoặc là chưa có biết cách để giúp người ta vượt qua những cái tình huống khó khăn đó. Như chị nói, chị thích làm những cái điều mình cảm thấy vui vẻ hơn thì mình làm để mình gọi rằng là improve, cải thiện lại cái suy nghĩ của mình. Và những người trong gia đình hoặc là những bạn bè của chị đã giúp chị rất là nhiều. Như vậy theo chị, người thân, bạn bè có phải là một cái vai trò quan trọng để giúp người ta hồi phục sau những cái chấn thương hoặc là những khoảnh khắc đen tối nhất trong đời hay không?
Cái đó rất là quan trọng, tại Susan suy nghĩ chừng nào mình buồn á, mình không muốn nói chuyện với ai hết á, mình chỉ muốn một mình á, cái đó là hơi nguy hiểm đó. Mình phải you know, có mấy người tốt gần gũi mình. And một điều rất là quan trọng hồi lúc Susan bắt đầu rất là buồn and you know ghét bản thân and không có muốn tiếp xúc với ngoài đó, một điều rất là quan trọng là mình phải chấp nhận cái sự thiệt hiện tại.
Sự thật hiện tại. Nhưng mà tại vì sau cái thời gian bao lâu sau tai nạn thì chị chấp nhận được cái thực tế là mình bị mất một cánh tay.
Cái đó cũng hơi lâu đó. Mà lúc giờ Susan bắt đầu chấp nhận cái đó, suy nghĩ lại mấy năm sau. Mấy năm sau. Tại cái đó đâu có dễ đâu, phải. Đúng không? Rồi. 22 năm mình sống, mình có hai tay. Bây giờ, you know, một tối suy nghĩ mình dậy, and then mất cái đó. So cái đó cũng rất là khó cho chấp nhận. Và lúc giờ Susan chừng 2-3 năm sau, cái đầu óc bắt đầu mạnh hơn. Susan bắt đầu chấp nhận cái đó. And từ từ, you know, qua lại với mấy người yêu, mấy người bạn bè, ba má gần gũi lại. Bắt đầu làm mấy cái chuyện mà nó làm Susan vui vẻ. You know, đi karaoke, đi ra biển hay gì đó. Làm mấy cái chuyện đó cũng tốt. And bắt đầu đi học lại. Đi học thêm, đọc mấy sách mà self-help, motivational books. So cái đó cũng giúp luôn.
Tức là chị bắt đầu đi học trở lại hoặc là bắt đầu gọi rằng hòa nhập lại với cuộc sống hiện tại. Thì khi mà chị hòa nhập trở lại như vậy, đi học, đi làm chẳng hạn, thì những cái khó khăn nào khi mà chị phải gặp phải đối với những người xung quanh và những người ngoài xã hội?
And cái đó cũng rất là khó tại... hồi trước Susan bị cái đó thì Susan đâu có muốn ra nhà đâu. Sợ người ta dòm mình sao. Sợ người ta ngó mình làm mình buồn hơn nữa, phải không? Mà cái đó rất là khó. Tại Susan đi ra kiếm việc làm, hay Susan đi học lại, hay Susan, you know, đi chơi với bạn bè, you know, mình cũng thấy người ta ngó mình hơi kỳ. Mà thiệt ra bây giờ mười mấy năm sau rồi, bây giờ Susan accept it, right? Because Susan suy nghĩ mỗi người là khác, mình không có thay đổi
cái suy nghĩ của họ
và mình là người tốt được rồi. Mình bị cái này mình đâu có control được đâu, cái chuyện này nó xảy ra rồi. So thiệt ra mình chỉ continue
tiếp tục sống
and làm chuyện tốt hơn thôi.
Như lúc nãy chị Susan có kể rằng là những người thân hoặc là những bạn bè của mình đã giúp mình rất là nhiều trong cái vấn đề là vượt qua cái khoảnh khắc gọi là tâm tối nhất của cuộc đời mình như vậy. Thì theo chị, bên cạnh người thân, bạn bè, thì chúng ta có một cái cách nào khác hoặc là một cái phương tiện nào khác, một cái giúp đỡ nào khác để có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn đó không? Thí dụ nhiều người sẽ nói rằng là chúng ta có thể nhờ về vấn đề tôn giáo, chúng ta có thể đến chùa, đến nhà thờ để cầu xin. Cái điều đó nó có giúp không?
Cái đó giúp nhiều lắm. Đúng rồi. cái đó chừng nào mình có cái chuyện nào rất là buồn hay mình không có muốn tiếp xúc bên ngoài, Susan suy nghĩ hồi đó thì Susan bắt đầu muốn hiểu thêm religion,
về vấn đề tôn giáo,
and bắt đầu cũng đi lễ nhiều hơn, đúng không, hay đi chùa nhiều hơn, mà cái đó rất là quan trọng, tại chừng nào có chuyện đen tối thì mình cầu nguyện mạnh hơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị Susan. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và trong tuần này chúng tôi đưa ra đề tài liên quan đến những cái thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời của mình và làm thế nào chúng ta vượt qua được những cái khó khăn đó. Vẫn biết đây là nhiều những cái kỷ niệm mà chắc rằng là nhiều người không muốn nhắc đến, nhưng theo quý vị thì chúng ta cũng nên chia sẻ để giúp cho những người bên ngoài đang gặp những cái vấn đề khó khăn đó họ có thể vượt qua, hoặc là giúp cho chính những cái con em của chúng ta. Tại vì có cái tỷ lệ mà những em trẻ mà ngày nay mà tự tử đó bây giờ nó đang ở cái mức báo động. Số điện thoại để quý vị gọi vào tham dự hoặc là chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái câu chuyện của quý vị là 713-664-8002, 713-664-8002. Cá nhân Khôi Nguyên thì có một người bạn, bạn rất thân, thì cũng còn khá trẻ, nhưng mà vì cái vấn đề thiếu nợ, tại vì cá độ football, thiếu nợ, nên trong một cái lúc nghỉ quẩn đó, thì đã tự tử, và khiến cho nhiều người, kể cả gia đình và bạn bè đều cảm thấy rất là thương tiếc, và không ai nghĩ rằng là người đó, người bạn đó sẽ phải tự tử cả. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện này thì Khôi Nguyên, quý vị đã cúp đường dây 713-664-8002, 713-664-8002. Cái câu chuyện của người bạn Khôi Nguyên đó là tại vì không ai hiểu cái người bạn đó cả. Mọi người nhìn vào thì thấy rằng là ồ, cuộc sống vẫn bình thường, vẫn sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà không biết rằng là trong nội tâm của người đó có một cái vấn đề. Và khi mà cái người bạn đó ở một mình thì những cái vấn đề đó nó càng gọi rằng là bủa vây, khiến cho người ta không tìm ra được lối thoát trong cuộc sống, nên vì thế dẫn đến vấn đề tự tử. Thưa chị Susan, thì chị đã từng có những cái khoảnh khắc đau đớn nhất đó, chị cũng đã từng vượt qua rồi. Như vậy, theo chị thì làm thế nào chúng ta biết được một người đang có một cái vấn đề nào đó khó giải quyết, hoặc là một vấn đề quẩn bách khiến cho họ có thể sẽ tự tử vậy? Chị có biết không? Làm sao mình có một cái signal nào, hoặc là một cái dấu hiệu nào chúng ta biết được không?
Susan suy nghĩ nếu mình có cái người nào, người bạn của mình hay gia đình của mình mà không có muốn gặp mình nhiều hay thích đi một mình ngoài đó, you know, always want to be by themselves, right? Or maybe không có muốn gần gũi với ta, maybe try that, maybe check on them, right?
Nhưng mà khi mà chúng ta, tại vì có những người họ cũng có sở thích đi một mình, họ cũng thích sống một mình, nhưng mà đối với những người đó thì có thể họ không gặp những cái vấn đề nào liên quan đến vấn đề họ muốn tự tử. Nhưng mà theo chị thì chị thấy rằng là có cái điều gì, hoặc là có một cái keyword nào để chúng ta giúp cho những người đó không?
Nói thiệt với nhau, Susan suy nghĩ, cái này Susan sẽ nói some in English, but cái emotional pain á, right?
Tức là cái những cái tổn thương về cảm, về tâm lý đó.
Emotional pain là rất là khó to identify. Mình không có biết.
Không biết được đâu.
Không biết được đâu. So Susan chỉ muốn khuyên mấy người ở ngoài đó thì always be kind to everyone you meet.
Dạ vâng. 713-664-8002, 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này, với chủ đề là những cái khoảnh khắc hoặc là những cái giây phút khó khăn nhất trong cuộc đời, và làm thế nào để quý vị vượt qua những cái giây phút đó. Tại vì trong cuộc đời chắc chắn ai cũng có những cái giây phút rất là đau đớn hoặc là rất là buồn đó. Có nhiều người không vượt qua được, họ tự tử, họ cảm thấy rằng là cuộc sống này bế tắc, họ không muốn tiếp tục nữa, họ đã tự tử. Và câu chuyện thì nhiều lắm, có rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan ở ngoài mà nhiều người có lẽ họ cũng không muốn chia sẻ. Tại vì như quý vị cũng nhớ 44 năm về trước, khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, rất nhiều người đã phải bỏ nước ra đi, và biết bao nhiêu người đã phải bỏ mình trên biển cả. Có những người cha nhìn thấy con bị gọi rằng là mất ở trên biển, hoặc là chính cha hoặc là chính bạn bè thân thương phải chôn người thân của mình hoặc là chôn bạn bè của mình, thì nhiều câu chuyện rất là thương tâm. Làm thế nào chúng ta vượt qua được những khoảnh khắc đó? Tại vì chắc chắn mỗi một đêm chúng ta nằm ngủ thì thế nào cũng phải gặp những cái cơn ác mộng đó. Thì làm thế nào chúng ta vượt qua được? Thì theo chị, để vượt qua những cái khoảnh khắc đó, những cái khó khăn đó, thì chúng ta nên làm cái điều gì?
Một cái điều quan trọng nhất, nếu mình muốn vượt qua, thì mình phải nói thật với mình.
Mình phải chấp nhận cái sự thật đó hả?
Chấp nhận, and also mình phải let people know how we feel. Be vulnerable.
Cái thời khắc nó đau đớn, nó khó khăn lắm, thì làm sao chúng ta chia sẻ được với những người xung quanh?
Nếu mình không có gần gũi với ai mà mình không có nói với ta mình feel sao, sao người đó biết được? Tại emotional pain là khác. Physical appearance của em, chừng nào người ta thấy em, nó biết cái mắt tay, right? Và có mấy người đi bộ ông dòng mà there's nothing wrong physically with them, but maybe cái đầu óc rất là buồn, phải không? So, I mean, cái đó nói thật với nhau đó, nếu mình muốn thay đổi, nếu mình muốn làm tốt hơn thì mình phải chấp nhận cái
mình nên chia sẻ những cái điều đau đớn đó với những người xung quanh đó.
Cái đó là quan trọng nhất.
Nếu có một người bây giờ đi lại nói với chị rằng là họ gặp một cái điều rất là đau đớn trong cuộc đời và họ chỉ muốn chết thôi, thì chị sẽ làm gì với họ?
So bây giờ Susan cũng đi học cho giúp mấy người.
Chị đi học để có thể giúp cho những người rơi vào cái tình huống đó hả?
Dạ đúng, Susan đi học giúp mấy người qua cái đau đớn. So có nhiều strategies and tools Susan có giúp mấy người. But trước nhất, quan trọng nhất thì mình cũng phải chấp nhận cái sự thiệt. And then mình phải nói chuyện, nói chuyện nhiều lắm.
Tức là mình phải khuyên nhủ họ. Chị làm cái việc mà giúp những cái người vượt qua những khó khăn đó thì bao lâu rồi? Chị làm cái công việc đó bao lâu rồi?
Ok. Hồi lúc giờ Susan bị cái tai nạn đó, and Susan là cái người mà giúp Susan qua cái chuyện đó. Susan nói, wow, nếu Susan làm cái đó cho Susan được, thì Susan muốn làm vậy cho mấy người kia cũng, cho mấy người kia. So Susan đi học UT. Bên Austin á, 2017. So Susan mới mở cái business là coaching, đừng giúp người ta vượt qua mấy cái đen tối.
Như vậy thì từ 2017 đến bây giờ, có những cái case nào mà chị cảm thấy gọi rằng là impress, ấn tượng, hoặc là chị làm chị nhớ hoài, chị có thể chia sẻ không?
Mình không có nói được, tại cái đó là confidential, but có nhiều người tới nói chuyện mấy cái chuyện rất là buồn, mấy cái chuyện rất là đau đớn, mà quan trọng nhất thì mấy người đó muốn mình giúp. Tại sao người ta phải nói Susan, I want your help on this. Tại nếu người đó không ký tới mình muốn kiếm ai giúp đỡ thì sao mình biết được?
Đúng rồi.
Cái đó rất là quan trọng, mình phải chấp nhận cái chuyện mà mình bị and then mình phải muốn người ta giúp mình.
Dạ vâng, cảm ơn chị Susan. 713-664-8002 713-664-8002 là số điện thoại của phòng ghi âm để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này về chủ đề là những cái khoảnh khắc hoặc là những cái thời khắc đen tối nhất của một con người và làm thế nào chúng ta có thể vượt qua trong những cái lúc khó khăn đó. Trong tuần này chúng tôi có vị khách mời là chị Susan Nguyễn. Thì chị là một người đã vượt qua được cái tai nạn khi mà chị mới 22 tuổi, chị đã bị mất đi cánh tay trong một cái tai nạn giao thông. Và chị cũng đã vượt qua được cái thời khắc đó và trở nên là một cái người để có thể đi giúp cho những người gặp những cái khúc mắc hoặc là những cái khó khăn và giúp họ vượt qua đó. Cái điều quan trọng ở đây, cá nhân Khôi Nguyên thấy đó là cái sự yêu thương của gia đình, của bạn bè, nó sẽ đóng vai trò rất là quan trọng. Nhưng mà cái người đó cũng phải hợp tác bằng cách rằng là open mind, mở cái lòng mình ra để cho người ta giúp được. Tại vì có những người họ không nói gì hết, họ không chấp nhận cái sự thật đó, họ không có muốn chia sẻ, thành ra rất khó để cho chúng ta giúp được họ trong thời gian đó. Một cái điều khác Khôi Nguyên nghĩ đó, nó sẽ giúp được chúng ta, đó là chúng ta cầu nguyện. Tùy theo tôn giáo của mỗi một người, tại vì cái sức mạnh về niềm tin tôn giáo nó giúp hàn gắn lại tất cả những cái nỗi đau đó. Khi mà chị giúp cho mọi người như vậy, thì cá nhân chị có gặp những cái dè biểu, những cái xem thường của những người xung quanh liên quan đến cái tai nạn của mình hay không?
Sao anh hỏi có nhiều người mà tới em bị cái tai nạn không?
Không phải. Có khi mà chị hòa nhập với cuộc sống xung quanh, chị đi học, đi làm lại đó, thì mọi người xung quanh nhìn chị như thế nào? Họ có xem chị là một người bình thường hay không? Hay là họ dè biểu chị, họ cười chị, họ xem thường chị?
Hồi lúc bây giờ Susan cái đầu yếu hơn á, chắc Susan thấy người ta, you know, coi thường Susan hơn. Và thật ra chị nào bây giờ Susan bị mấy năm qua, chuyện đó cũng qua mấy năm rồi, so Susan suy nghĩ cái đầu óc Susan mạnh hơn, so Susan không có lo, không có focus on cái đó.
Tại vì Khôi Nguyên đặt ra câu hỏi này đó, tại vì Khôi Nguyên thấy có ở bên ngoài đó, người tốt cũng có, nhưng có những người nhiều khi họ lại đem cái chuyện đó ra, họ giễu cợt, hoặc là họ xem cái đó là một cái trò vui. Thành ra Khôi Nguyên thấy nó rất là nhẫn tâm, nó không có giúp được cho người ta, mà lại khiến cho nhiều khi người ta cảm thấy tự ti, cảm thấy mặc cảm hơn, làm cho người ta gặp khó khăn nhiều hơn trong cuộc sống. Theo chị đó, thì đối với những người mà gặp khó khăn đó, thì những người xung quanh có thể làm gì để giúp họ? Khi mà một người gặp một cái problem nào đó, thì những người xung quanh có thể giúp gì cho họ? Bên cạnh cái vấn đề là người thân hoặc bạn bè là giúp rồi, nhưng mà thí dụ nếu là đồng nghiệp, nếu là hàng xóm, hoặc là chỉ là một người qua đường bình thường, thì chúng ta có thể làm gì không trong những cái giúp cho những người khó khăn đó?
Okay, so anh hỏi nếu mình gặp người mà cần mình giúp phải không? Sao mình giúp được phải không? So mình giúp được cho mình nói người đó thì mình muốn nghe, we wanna help you, we wanna be there for you. So I think communication, nói chuyện cái đó rất là quan trọng. Mình phải open the lines of communication and cho người đó biết thì you can talk to me.
À, tức là thí dụ nếu mà chúng ta biết được một người nào đó, tức có thể là người quen biết của chúng ta, thì chúng ta có thể đến an ủi họ, ngồi xuống nói chuyện với họ, hoặc là spend time với họ để giúp cho họ vượt qua những cái khó khăn đó. Nhưng mà tại vì trong một số trường hợp, họ chỉ muốn ở một mình thôi. Họ không muốn nghe những người xung quanh, họ không muốn gọi rằng là tiếp xúc với những người xung quanh, tại vì họ mặc cảm. Thì theo chị, chúng ta liệu có nên rằng là để họ một mình không? Hay là chúng ta nên làm thế nào?
Mình cố gắng, phải không? Mà thật ra, có cái saying, you can only help someone if they want to help themselves. So, nói thiệt với nhau thì mình muốn giúp, mà thiệt ra người đó cũng phải muốn giúp tự thương.
À, tức là người đó cũng phải có cái thay đổi trong cái suy nghĩ rằng là họ phải chấp nhận cái sự thật đó, và họ phải cố gắng chính bản thân họ thì những người khác mới giúp họ được.
Chắc chắn rồi.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn chị Susan. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và số điện thoại để quý vị gọi vào chia sẻ những cái câu chuyện, hoặc là chia sẻ những cái bài học mà quý vị, những cái kinh nghiệm mà quý vị biết để quý vị vượt qua được những cái khoảnh khắc hoặc là những cái thời khắc đen tối nhất của cuộc đời mình, và tiếp tục cuộc sống để mà tránh đi cái trường hợp rằng là rất là nhiều người ngày nay không vượt qua được những cái khoảnh khắc đó và họ đã quyết định kết thúc cuộc sống của mình. Đây là những cái câu chuyện rất là đau lòng, nên vì thế để tránh đi trong tương lai chúng ta tránh những cái trường hợp đó, thì chúng tôi muốn nghe những cái suy nghĩ của quý vị làm thế nào quý vị vượt qua được những cái lúc mà khó khăn nhất đó. Thưa chị Susan, thì theo chị tại sao những em trẻ bây giờ đó, mỗi khi mà nó gặp khó khăn đó là nó quyết định tự tử vậy? Tại vì Khôi Nguyên thấy gần đây có một cái cách đây cũng khoảng một tháng, có một cái đoạn video clip nó share trên Facebook đó, là một người mẹ lúc đó chắc có lẽ là la mắng đứa con cái gì đó, đứa con mở cửa xe nhảy xuống cầu tự tử. Thì tại sao giới trẻ ngày nay nó lại suy nghĩ không có, gọi rằng là nó rất là yếu, chỉ có một chút hoặc là những cái vấn đề gọi rằng là chúng ta nghĩ rất là tầm thường, nhưng mà nó cảm thấy hurt, nó cảm thấy đau và nó tự tử vậy, theo chị?
Susan suy nghĩ cái support system của mình rất là quan trọng. So maybe mấy cái đứa the younger generation nó suy nghĩ không có ai hiểu nó hết, không có ai hiểu nó, no one understands me, right? A lot of times, you know, mấy đứa trẻ có chuyện gì, nó cái đầu óc nó rất là yếu, nó suy nghĩ không có ai thương nó, không có ai hiểu mình hết á, mình nói làm chi, đâu có ai muốn nghe mình đâu.
Như vậy thì các bậc cha mẹ nên làm cái gì? Tại vì có những chuyện đó, cha mẹ lúc nào cũng muốn nghĩ tốt cho con hết, nhưng mà càng dường như càng nói nó càng không muốn nghe, càng nói nó càng tách biệt gia đình ra.
Cái kiểu
đó,
mình nói.
Cái đó là cái vấn đề ngày nay. Thì theo chị thì cha mẹ nên làm cái gì để con cái hiểu được và giúp được con cái trong những cái trường hợp này?
Susan suy nghĩ cái kiểu mình nói á, với người ta đó. Phải không? I mean, nếu ba với má la hoài, nói hoài, mà cái kiểu, cái cách nói làm sao? Cái đâu là quan trọng á, đúng không?
Tức là chị nghĩ rằng là cha mẹ nên thay đổi cái cách nói chuyện với con cái. Đừng có gọi rằng là la mắng nó thường xuyên, hoặc là nên gọi rằng là xem nó như một người bạn để chia sẻ thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta cứ la mắng nó.
Khuyên nó, em cái cách mình nói chuyện, cái kiểu mình nói chuyện, Susan, cái đó, Susan suy nghĩ cái đó rất là quan trọng.
Uh-huh.
And spend time, gần gũi
với nó.
Yeah, gần gũi với con mình, yeah, với mấy người yêu của mình.
Nhưng mà thì mấy đứa nhỏ bây giờ đó, có rất là nhiều những cái trường hợp nó không muốn nói chuyện với gia đình. Nó chỉ tập trung vô phone, vô game, vô social media. Có những cái điều nó không hài lòng, nó đều lên social media, nó nói chuyện hết. Nhưng mà khổ một cái đó, social media có rất nhiều những cái xấu. Thí dụ chỉ cách tự tử, thí dụ chỉ làm những cái điều bậy bạ. Như vậy làm thế nào chúng ta ngăn chặn tình huống đó? Tại nếu chúng ta cấm không cho nó dùng Facebook hoặc là dùng điện thoại thì càng đẩy nó xa hơn chúng ta, đúng không?
Susan, Bia bắt đầu viết cuốn sách about social media and the younger generation. So Susan có been doing a lot of research about exactly mấy anh nói vậy đó. So Susan cũng suy nghĩ it's about the making người or support system. Cái đó it begins with your support system. Mấy đứa trẻ chắc lên computer, lên internet, tại nó đâu có muốn gần gũi với gia đình đâu, tại cái không vui, nó không có thấy, không có ai hiểu hết á. Không có muốn gần gũi, để sao nó lên internet. Cái đó là big distraction for them. So Susan suy nghĩ it's all about the foundation at home. It's about the support system.
Tức là chị nghĩ rằng là nhà là nơi giúp cho những đứa trẻ đó một cách tốt nhất, nhưng mà tụi nó không nghĩ như vậy. Như vậy cha mẹ làm thế nào để thay đổi cái suy nghĩ của nó về cha mẹ là luôn muốn tốt cho nó, chứ không phải là luôn muốn gò bó, luôn muốn nó làm theo những cái điều nó không thích. Cha mẹ làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của nó?
Susan suy nghĩ just nghe đứa con mình, nghe nó nói gì.
Nghe nó nói trước.
Yeah, nghe nó nói trước. Nghe nó đừng suy nghĩ gì. Cho nó chia sẻ với mình đi. Cho nó nói chuyện với mình đi. Cái đó rất là quan trọng. So cái này không phải là nếu mình làm này cho 1-2 ngày thì tuần sau nó thay đổi liền đâu. Mà cái này mình phải practice, mình phải take a lot of time, love and dedication, and continue to khuyên nó, gần gũi nó, spend time với nó.
Tức
nghe
là
nó.
Theo chị thì cha mẹ nên trước hết thay đổi chính mình bằng cách rằng là nghe con chia sẻ nhiều hơn và đừng cắt ngang. Đừng cắt ngang nó, đúng không? Khi mà nó đang nói thì đừng có cắt ngang, hoặc là đừng có la mắng nó. Thì chúng ta nên là một người bạn với con của mình và để cho nó chia sẻ nhiều hơn, thì lúc đó chúng ta đưa ra lời khuyên. Nhưng mà nếu mà những đứa nhỏ nó không thấy cái lời khuyên đó là đúng mà nó nghĩ rằng nó làm đúng, thì chúng ta liệu có nên cấm nó hoặc là có nên là không cho nó làm cái điều đó hay không?
Hồi lúc như Susan nhỏ, lúc như mình nhỏ mình cũng suy nghĩ mình đúng hoài, phải không?
Đúng rồi.
Cái đó là just nature, right? Mình suy nghĩ mình đúng hoài, and ba má mình không biết. Mà cái đó mình chỉ phải, hồi nãy em nói, to spend time and, you know, khuyên tốt thôi. And nếu có cái chuyện gì mà nó không có đồng ý, thì mình phải nói chuyện. Communication is key.
Mm-hmm.
So talk through it.
Mm-hmm.
Everything that happens, mình đừng có giận nhau, mình đừng có nói okay, you không hiểu đâu, không nói chuyện nữa đâu, mình phải just talk through it. Communication is everything.
Yeah, theo chị thì chị nói rằng là gia đình thì cha mẹ, cái vấn đề trao đổi với con cái đóng vai trò rất là quan trọng trong việc là hiểu con hơn và định hướng cho nó đi theo một cái con đường đúng. Nhưng mà cha mẹ Á Đông nó thường có một cái suy nghĩ rằng là cha mẹ quyết định tương lai của con cái, quyết định con cái phải làm cái gì là con cái phải nghe theo, không nghe là có vấn đề rồi. Thành ra là thường đó, chúng ta mang cái tính áp đặt nhiều hơn. Uh-huh. Tức là ta là cha, ta có quyền quyết định là con phải nghe theo. Thành ra là nhiều đứa trẻ mà nếu mà nó ngoan á, thì nó nghe nhưng mà nó không đồng ý.
Uh-huh.
Nhưng mà nếu mà những cái đứa trẻ mà cái tánh nó bốc đồng hơn một chút, thì chắc có lẽ nó sẽ phản ứng lại bằng nhiều cách khác nhau và có những cách rất nguy hiểm.
Uh-huh.
Cảm ơn chị Susan. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Trong tuần này chúng tôi nói về chủ đề liên quan đến những cái khoảnh khắc hoặc là những cái thời khắc khó khăn nhất và làm cách nào chúng ta vượt qua được nó, cũng như rằng là chúng ta có cách nào để giúp cho con em của chúng ta gọi rằng là có mối quan hệ tốt hơn với gia đình thay vì im lặng rồi sau đó bế tắc và dẫn đến những cái kết cục rất là đau lòng mà không ai muốn thấy. Đó là rất nhiều em trẻ ngày nay đã quyết định tự tử chỉ vì những cái vấn đề mà không ai hiểu nó hoặc là không thể nào bày tỏ với những người xung quanh. Thưa chị, số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia cùng với chúng tôi trong chương trình này là 713-664-8002, 713-664-8002. Khôi Nguyên có nhiều bậc cha mẹ đó, họ đưa ra lời khuyên như thế này. Họ nói rằng là con cái nếu mà muốn cho nó gọi rằng là suy gần gũi hơn với gia đình hoặc là có những cái suy nghĩ thoáng hơn thì nên cho nó tham gia vào những cái sinh hoạt ở ngoài xã hội. Thí dụ có thể tham gia vào những cái lớp, những cái nhà thờ, những cái chùa theo những cái nhóm trẻ để nó có thể học hỏi nhiều hơn thay vì chỉ spend time với những cái thiết bị điện tử ngày nay như là phone hoặc là tablet hoặc là lên social media thôi. Thì theo chị như vậy nó có giúp cho mấy em không? Hay là nhiều bậc phụ huynh thì là lo ngại rằng là cho tụi nó tụ tập với nhau thì tụi nó hư. Cái điều đó như thế nào?
Anh nói kia sao một lần nữa đi.
Ok. Tức là nhiều bậc phụ huynh á, thì nói rằng nên cho các em nó tham gia những cái hoạt động bên ngoài, outdoor activity, hơn là để cho nó ở nhà chơi game hoặc là lên social media, dùng phone, dùng tablet. Nhưng mà một số những phụ huynh khác lại không đồng ý, bởi vì họ nói rằng là mấy đứa nhỏ khi mà nó tụ tập lại với nhau đó thì chỉ hư thôi à. Thì nó chỉ cho nhau những cái hư, những cái không tốt hoặc là những cái mà cha mẹ thấy không có đúng. Như vậy chị nghĩ cái điều nào đúng hơn?
Em Susan suy nghĩ nếu mình automatically suy nghĩ nếu tôi cho con tôi đi chơi nó xấu ra, thì cái đó chừng nào mình nói gì á, our words become very powerful. Nếu mình tự nhiên mình suy nghĩ cái đó đó thì cái đó sẽ happen. So mình phải cố gắng, mình phải đừng cái suy nghĩ mấy cái chuyện xấu liền. Mình cho nó đi chơi với bạn bè, you know, cho nó biết nhiều hơn, cho nó học thêm. Mà mình cũng phải kêu nó về sớm, không cho nó đi chơi, you know, lâu. But I mean, I think nếu mình còn trẻ, mình cũng muốn qua lại, đi chơi hoài, không phải nhà coi TV hay không phải nhà social media, tại social media cũng rất là nguy hiểm.
Dạ vâng, nhắc đến cái vấn đề social media thì nhiều những cái nguy hiểm lắm chứ không phải là ấy. Tại vì có những cái đoạn clip đó, người ta gọi rằng là cha mẹ ngồi kế bên, người ta cho thấy rằng cái mức độ nguy hiểm của cái social media như thế nào. Họ giả danh là một cái người quen ở trên internet thôi. Họ chatting và họ nói chuyện như thế nào mà cái em bé đó đó bỏ nhà đi ra ngoài luôn, đi theo cái người đó luôn. Và lúc đó cha mẹ mới hết hồn rằng là nó quá nguy hiểm như vậy, và họ cũng thay đổi cái vấn đề đó. Nhưng mà ở đây chúng ta nói về những cái khó khăn đó đó, thì nhiều bậc cha mẹ cũng hiểu những cái khó khăn, những cái vấn đề đó. Nhưng mà cái vấn đề phải đi làm, phải nhiều những cái suy nghĩ, những cái lo lắng, nên vì thế có lẽ có một số cha mẹ cũng không có dành thời gian quan tâm đủ đến con em mình. Số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để quý vị gọi vào chia sẻ trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Trong tuần này, chúng tôi có vị khách mời là chị Susan Nguyễn, là một người đã từng có những cái giây phút gọi rằng là khó khăn nhất khi mà chị ở độ tuổi 22 đã bị một tai nạn và đã bị mất một cánh tay. Sau đó chị đã vượt qua được những cái khó khăn đó, và bây giờ chị đang trở thành một người để có thể tư vấn, giúp đỡ cho những người khi mà họ gặp khó khăn đó để có thể vượt qua được. Thưa chị Susan, thì khi mà chị quay trở lại đi làm, thì chị nghĩ đến cái vấn đề rằng là giúp cho những người có tình huống giống như chị như vậy. Lúc đó gia đình có ủng hộ chị không? Tại vì nhiều người khi mà, đặc biệt người Á Châu mình đó, có những cái chuyện đau đớn, có những chuyện đau lòng, họ không muốn chia sẻ ra. Thành ra nếu mà chị nghĩ rằng là chị giúp người ta như vậy, có người nhà chị có support, có ủng hộ, có encourage chị không?
Encourage em cho giúp người ta đó hả? Chắc chắn rồi. Ba má với em, ba má của Susan ủng hộ Susan. Em muốn Susan vui vẻ. Nếu Susan bây giờ bị cái tai nạn này, và Susan lấy cái mấy cái chuyện buồn, mấy cái chuyện đau đớn mà giúp người ta được á, giúp người ta làm mạnh hơn á, giúp người ta cố gắng tốt hơn, thì có chứ. Gia đình Susan ủng hộ chắc chắn rồi.
Khi mà chị quyết định, thí dụ có một người nhờ chị giúp đỡ như vậy đó, thì theo chị đó, mình nên bắt đầu như thế nào? Mình có nên bắt đầu nói gặp họ là ồ không được làm này, sao đừng làm này, nguy hiểm lắm này. Chị khi mà chị bắt đầu giúp họ, cái strategy của chị là gì?
Susan hiểu, and Susan sẽ cố gắng nói hay nhất trong tiếng Việt Nam nha. So chừng nào Susan gặp với cái client của Susan, Susan phải tìm hiểu cái người đó, and tìm hiểu sao người đó buồn, làm gì cho người đó vui. Mình muốn tìm hiểu cái đời của người đó, phải không? And then so cái đó gọi là discovery session. So cái discovery session là thường thường một tiếng, hai tiếng, and mình cho người đó nói chuyện với mình sao người đó buồn, cái chuyện gì. Mình phải tìm hiểu người đó 100% trước Susan được bắt đầu giúp. So cái strategy của Susan là
chúng tôi gặp một số trục trặc. Quý vị có thể gọi lại 713-664-8002, 713-664-8002 để tham dự chương trình ngày hôm nay. Theo như chị nói đó, thì để mà giúp một người thì trước hết chị phải hiểu được cái hoàn cảnh của người đó, chị phải nói chuyện với người đó. Thì chúng tôi trước khi tiếp tục câu chuyện thì xin mời một quý vị đầu tiên tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
Tôi tên là Huỳnh Huỳnh.
Dạ
tôi
vâng.
Tôi nghe câu chuyện của cô Susan, tôi đồng ý sự cách suy nghĩ của cô đó. Rất hay. Cũng như tôi có lúc xưa, tôi cũng có con gái và con trai. Con gái tôi lúc đó là nó đi học ở trường về nó buồn, là tôi mới hỏi nó con tại sao mà con buồn vậy. Ấy con buồn tại vì bà con được ở trường chỉ có được một mình con thôi, mà được đi Washington, được đi viếng thăm của cái White House lúc đó ông Bill Clinton làm tổng thống, mà nó được free hotel, mà free luôn cả trình vé máy bay. Rồi kinh nó buồn, nó hỏi tại sao con buồn. Anh ấy tại vì bây giờ con được đi như vậy, bạn con lại không có chơi với con nữa, không ai nói chuyện với con hết. Cái tôi mới để cho con cho nó nói xong xuôi rồi thì tôi để đó. Vài ngày sau tôi mới nói con à, má không có cần hãnh diện để mà con đi những cái chuyện đó. Tùy tùy con quyết định, nhưng mà con thấy con đi mà con mất bạn mà cả con không thấy không vui thì thôi con đừng có đi. Tại vì cái đó cũng chẳng có quan trọng, chỉ có bề ngoài thôi con. Thì nếu mà con cảm thấy mà con chọn được, má ủng hộ con quyết định, có muốn đi thì con đi, mà con không đi thì đó cũng không có cái gì là quan trọng. Thì như vậy cái con nó suy nghĩ xong rồi nó quyết định nó không đi. Thành vậy cái lại nặng. Rồi bạn nó nói, nhưng mà bạn không nói chuyện con thì sao má mi? Cho nên con cứ tiếp tục mà con nói chuyện. Mỗi sáng con tới con cái dập thịt nói say hi và ăn uống cứ cậu lại ngồi chung đi. Con làm như không có chuyện gì xảy ra hết. Thì cứ như vậy đó thì con sẽ có bạn thôi. Bạn con sẽ nghĩ tới và nó chơi với con tới lại thôi. Thì nó làm như vậy đó thì nó chơi bạn tới bây giờ luôn.
À. À, dạ vâng, cảm ơn bác. À, bác có thể cho Khôi Nguyên hỏi một chút rằng là khi con của bác đó trong suốt quá trình đó có bao giờ con của bác và bác có những cái suy nghĩ nó bất đồng với nhau hay không? Và khi đó không. Bác giải quyết như thế nào?
Không. Đôi khi nó cái như là nó có cái tâm sự gì về nó hay kể tôi nghe, nhưng mà tôi lại không nói liền. Tôi để một tuần lễ sau, nhưng mà nó học nó cái gì rất tối ở trường học á, nó về nó kể tôi nghe, tôi không nói. Tôi chỉ ngồi nghe thôi. Nghe rồi một tuần lễ sau tôi dẫn nó đi ăn nhà hàng. Giữa tôi với nó thôi. Tôi không để người ba chồng tôi biết hay là đứa em đã biết. Rồi bắt đầu tôi mới ăn xong vui vẻ, đang ăn vui vẻ. Tôi mới ra bộ nói, oh, mami quên hôm bữa con kể mami nghe cái chuyện đó như vậy vậy đó. Nhưng mà rồi tôi mới giải thích ra cho nó nghe. Tôi nói, con có biết không, như vậy là con sai. Bây giờ con suy nghĩ thôi, con làm như vậy 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 vậy. Đó, đó, vân vân và vân vân như vậy thì con sai chứ không phải con đúng. Thành thử cái đó không có tốt đâu con. Mà nghĩ mai mốt con đừng có làm vậy. Cái lúc đó con tôi nó sẽ nguội rồi, nó mới nghĩ lại nó, ồ ha, má nói đúng ha. Cứ như vậy cứ như vậy mà tiếp tục hoài. Tôi không bao giờ, ví dụ con tôi nói cái gì không bao giờ tôi trả lời liền hết trơn. Tôi phải đợi một tuần sau tôi mới nói con tôi. Mà khi tôi nói chuyện với con tôi phải cho nó đi ăn. Hai mẹ con đi ăn tránh kẻ thứ ba. Anh vậy á, xin lỗi cô, con tôi bây giờ nó lớn mà hai ba đứa con tôi đứa nào cũng thành công hết trơn.
Dạ,
và
vâng.
Bắt đầu nó thương tôi lắm.
Dạ, ý ở đây Khôi Nguyên rút ra được bài học ra là khi mà chúng ta trao đổi với những em đó thì chúng ta không nên gọi là ngay lập tức feedback hoặc là có những cái phản ứng lại, mà chúng ta để từ từ nó, gọi là nó như là cái bác nói là để nó nguội đi rồi sau đó chúng ta mới giải thích. Chứ tại vì khi ngay cái thời điểm đó mà chúng ta mà nói lại đó thì sẽ thế nào cũng có cãi lộn, phải không bác?
Đúng vậy.
Dạ, dạ vâng.
Thành thử con tôi để tại Mỹ thì ba đứa, mà con tôi ba đứa đứa nào cũng thành công hết. Mà thành công tới bây giờ ha, tôi kêu ngầu là ngầu, đứng là đứng, không đứa nào dám cãi hết trơn.
Dạ.
Tại vì tôi không bao giờ nóng tánh. Tôi tập cái tánh tôi rất khâu, nhưng mà tôi đợi đến khi nào con tôi nó nguội xuống và tôi nói chuyện cho nó nghe. Nhưng mà khi tôi nói chuyện nó không có kể người thứ ba luôn. Dạ. Cả chồng tôi cũng không kể, cũng không cho chồng tôi biết. Tại vì đàn ông cái tính tình họ nóng nảy và họ nói thì tất nhiên con lúc nó đang nóng mà tên người khác đổ dầu vô nữa thì nó càng cháy lên cháy nhà luôn. Thành thử tôi khua đau lắm. Tôi tập cái tánh khua đau thành như vậy mà tôi sẽ dạy các con tôi bây giờ nó thành công hết trên đường sự nghiệp hết. Mà nó rất có hiếu luôn.
Dạ vâng. À, một câu hỏi chót Khôi Nguyên muốn hỏi bác đó là thí dụ nếu bác gặp một cái tình huống mà một người nào mà họ gọi rằng là rất là đau đớn, cái chủ đề của ngày hôm nay đó là họ đau đớn cùng cực và họ muốn tự tử, thì bác sẽ làm gì để giúp họ? Bác có từng rơi vào trường hợp này chưa?
Tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp đó. Tôi có thật sự tôi không biết, mà tôi chỉ thật ra cái tánh tôi đừng lại chỉ lo cho biết gia đình thôi, chứ tôi không bao giờ tìm hiểu những người ngoài. Ví dụ mà ai nói chuyện nghe, ví dụ họ kể tôi nghe cái chuyện đó, cái họ dặn tôi một câu, đừng nói cho những người kia nghe nha, là tôi biết thôi top đi, tôi không muốn nghe.
Không, ví dụ cái trường hợp mà người nhà của mình đó, người nhà của mình thì mình giúp họ bằng cách nào, bác nghĩ xem, bác có ý kiến gì không? Tại vì Khôi Nguyên thấy tình trạng ngày nay các em bây giờ nó gọi rằng là cái cảm xúc của nó rất là yếu. Nó có những cái chuyện nhiều khi rất là nhỏ nhưng mà các em vẫn quyết định là cắt tay tự tử hoặc là có những cái hành động để mà gọi rằng là hủy hoại cái thể xác của mình. Thì nếu bác có lời khuyên thì bác có khuyên gì?
Nếu mà thật sự cho người trong gia đình tôi mà có như vậy thì tôi phải cho cái tình cảm.
Dạ.
Cái tình cảm của một người mẹ hay một người a chị hay là một người cô chú bác, mình cho họ một cái tình cảm và mình đừng bao giờ mình ta đây là power, như là máy tính hay sao, cha ta đây là người hiểu biết.
Đúng rồi.
Không, mình phải lắng nghe để cho cái người đối tượng bên kia nói chuyện. Mà khi họ nói như vậy thì tất nhiên mình phải từ từ, mình cười cười rồi bắt đầu rủ họ đi ăn hay là làm một cái gì đó khuây khỏa. Xong rồi bắt đầu từ từ một vài ngày sau hoặc khua, rồi bắt đầu mình mới nói lại đó, ồ, ngày hôm qua con ăn cái món đó ngon không? Hay là con bệnh đây con làm sao? Từ từ mình sẽ cho nó một cái tình cảm là nó không cảm tưởng như nó lonely.
Yeah.
Nếu mà mình sống trong cái gia đình mẹ hay cô, chú, bác, mình cứ nghĩ rằng ta là người lớn, ta hiểu biết, tao đặt đâu mày ngầu đó. Như vậy thì con cái hay nó không bao giờ, nó cũng có cái feeling của nó, nó không có sự hiểu biết của nó. Tại thành thử đôi khi mình phải lắng nghe nhiều hơn là mình ý kiến. Đó là quan điểm của tôi.
Dạ vâng, cảm ơn bác rất là nhiều. Bác đã làm cho Phương Nguyên học được rất là nhiều trong những chia sẻ của bác. Đầu tiên chúng ta khi mà nói chuyện với con cái hoặc là những đứa trẻ thì nên lắng nghe trước khi phát biểu, và cũng như rằng là không nên ngay lập tức đưa ra ý kiến mà chờ cho mọi thứ nó dịu xuống thì lúc đó dễ nói chuyện hơn.
Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn bác rất là nhiều. Cảm ơn bác đã gọi vào, và cũng có nhiều điều để Khôi Nguyên học hỏi lắm. Cảm ơn bác đã gọi vào chương trình, và chúc bác sẽ thêm nhiều sức khỏe bác nhé.
Ok, cảm ơn con.
Dạ vâng, cảm ơn bác đã gọi. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Trong tuần này thì chúng tôi đưa ra đề tài là những khó khăn trong cuộc sống và làm thế nào để vượt qua những khó khăn đó, để chúng ta tránh đi những cái tình trạng đối với những em trẻ ngày nay là khi mà gặp khó khăn các em thường không chia sẻ hoặc là thường nghĩ quẩn, dẫn đến những cái quyết định rất là đau lòng cho người thân và bạn bè. Trong những giây phút cuối này thì nếu quý vị có những cái câu chuyện hoặc là những ý kiến đóng góp cho chương trình thì quý vị có thể gọi vào 713-664-8002. Ở đây lúc nãy gọi vào thì Khôi Nguyên học được cái điều đó là chúng ta nên lắng nghe trước khi phán xét, và đồng thời nên xem con em của chúng ta là những người bạn chứ không phải là chúng ta là cha là mẹ, và đặt đâu nó phải ngồi đó thì cái này quý vị cũng nên suy nghĩ lại. Trong những giây phút cuối này thì chị Susan có những cái lời khuyên nào hay không dành cho thí dụ những cái bậc cha mẹ khi mà rơi vô tình huống là chúng ta có những cái xung đột với con cái, những cái bất đồng với con cái thì chúng ta nên làm gì?
Hồi nãy bác kia nói rất là đúng. Cái đó Susan thấy rất là hay. Hồi nãy bác nói lúc giờ nó muốn đi Washington hay không đi, and bác đã cho nó quyết định.
Uh-huh.
Bác không có quyết định mà cho nó quyết định, cái đó rất là quan trọng. Tại mình phải cho
mình phải tôn trọng nó, tôn trọng cái ý kiến của nó.
Yeah, cái đó rất là quan trọng. And phải nghe. Uh-huh. Phải nghe nó nói chuyện, không phải mình nói hoài đâu. Tại mình đẻ nó hay mình già hơn, mình suy nghĩ mình biết hết, mà lâu lâu mình cũng phải cho nó nói chuyện, cho nó make their own decision, phải không? Cho nó quyết định. Cái cách mình nói chuyện, cái kiểu mình nói chuyện như ta, không phải con mình không mà bạn mình hay chồng mình hay vợ mình, mình cái kiểu mình nói chuyện rất là quan trọng.
Tức là mình khi mà nói chuyện thì mình cũng nên gọi rằng là tôn trọng, đừng xem nó hoặc là những người xung quanh là những người thấp cổ bé miệng, mà không cho họ cơ hội để trình bày những cái ý kiến của họ, đúng không?
Cái đó quan trọng.
Dạ vâng. Rồi còn cái điều gì nữa không? Thì mà nếu mà xung đột, nếu mà giữa cha mẹ và con cái có những cái điều bất đồng, không đồng ý với nhau, thì liệu cha mẹ có nên gọi rằng là ồ, con phải theo cái này ý kiến của cha mẹ, hay là chúng ta nên dành thời gian để giải thích? Nhưng mà nếu nó không nghe thì chúng ta nên làm gì?
Hồi lúc giờ Susan nhỏ, Susan cũng đâu có nghe ba má hoài đâu, phải không? Tại mình suy nghĩ mình biết hết á. So cái đó là cái learning process. Susan suy nghĩ ai cũng phải make the mistakes and learn from the mistakes.
Ai cũng có những lần vấp ngã, và những lần đó chúng ta phải tự đứng lên, thì lúc đó chúng ta mới học được những cái bài học quý giá cho cuộc đời. Cảm ơn chị Susan rất là nhiều. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình cũng đã kết thúc. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian gần một tiếng đồng hồ để cùng theo dõi chương trình này, cũng như cảm ơn bác vừa rồi đã gọi vào chia sẻ cái câu chuyện của gia đình mình. Và chúng tôi cũng học được rất là nhiều thông qua những cái lời chia sẻ đó, cũng như rằng là thông qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay với chị Susan Nguyễn. Chúc chị sẽ thêm nhiều gọi rằng là passion để mà có thể giúp nhiều người hơn trong vấn đề vượt qua được những cái khó khăn đó, và cũng mong rằng là quý vị sẽ có những cái bài học của chính mình để giúp cho con em mình trong cái vấn đề tránh đi những cái bế tắc trong cuộc sống của những em nhỏ và giúp cho các em phát triển gọi rằng là tốt đẹp hơn. Và xin kết thúc chương trình Tình yêu và gia đình tại đây. Kính chúc tất cả quý thính giả sẽ có những giây phút vui tươi bình an trong ngày, và xin hẹn với tất cả quý thính giả trong chương trình Tình yêu và gia đình kỳ tới.
This is Radio Saigon.